chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 2 tháng 8 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục các cấp học.
Chính thức sử dụng VNEID khi làm thủ tục đi máy bay từ hôm nay.
Hàng loạt kỷ lục mưa lớn nhất lịch sử được thiết lập ở Nam Bộ có bất thường.
Trung Quốc dành 110 triệu nhân dân tệ khắc phục hậu quả bão Doksuri. Những nội dung chính trên đây sẽ lần lượt được phản ánh chi tiết ngay sau đây. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các địa phương trong cả nước.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nghị quyết số 22 đánh dấu bước chuyển quan trọng của đảng ta về tư duy và định hướng hội nhập quốc tế. Nhiều điểm mới về tư duy đã được triển khai nghiêm túc, giúp hội nhập quốc tế thực sự trở thành một chiến lược lớn để phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cũng có một số nội dung chưa thực hiện hiệu quả, gây những tác động tiêu cực về kinh tế xã hội và môi trường. Giữa khát vọng phát triển của đất nước và bối cảnh mới của thế giới, đòi hỏi tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam phải được đẩy mạnh với một số nội hàm mới. Do đó, việc tổng kết toàn diện, sâu sắc quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 22, đánh giá khách quan kết quả và hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xác định đúng thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức.
Hội nghị cũng có ý nghĩa quan trọng là cơ hội để quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, bổ sung hoàn chỉnh mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp, đưa hội nhập quốc tế lên tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tối hôm qua, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 9 năm 2023 tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 9 năm 2023. Có chủ đề Thể thao vươn tới tầm cao mới, thu hút hơn 2.200 vận động viên, tranh tài 27 môn thi đấu với 3.618 huy chương sẽ được trao cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Các môn được tổ chức thi đấu đến ngày 1 tháng 9. Cũng tối hôm qua, tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An, Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức hội diễn đàn Hát dân ca Ba Miền năm 2023.
Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ diễn ra từ ngày 1 đến 5 tháng 8 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham gia hội diễn có 29 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh các tỉnh thành, trong đó có thành phố Cần Thơ. Theo kế hoạch của hội diễn, các đoàn nghệ thuật quần chúng thi diễn từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8. Mỗi đoàn xây dựng một chương trình nghệ thuật tối thiểu 5 tiết mục, thời lượng tối đa 35 phút để dự thi. Lễ bế mạc hội diễn đàn hát dân ca Ba Miền được tổ chức kết hợp với bế mạc Festival Dân ca Ví Dặm Nghệ tỉnh diễn ra vào tối ngày 5 tháng 8 tại quảng trường Hồ Chí Minh.
Xin chuyển sang tin địa phương. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin quận Ô Môn, Thốt Nốt vừa phát động tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023 nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10 tháng 8.
Quận Ô Môn hiện có 344 nạn nhân da cam. Trong đó có 28 nạn nhân sống trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, 156 nạn nhân thuộc diện khó khăn và 94 nạn nhân tàn tật, bệnh nặng, không tự phục vụ được. 6 tháng đầu năm, quận Ô Môn đã được thành hội hỗ trợ tặng 10 suất học bổng, 8 thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 bệnh nhân da cam. Bên cạnh đó, quận hội và các hội cơ sở vận động 400 phần quà tặng cho hội viên gặp khó khăn. Dịp này, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin quận Ô Môn trao tặng 10 suất học bổng cho nạn nhân và con em nạn nhân chất độc da cam, tặng 60 phần quà gồm gạo, mì gói và nhu yếu phẩm cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tại quận Thốt Nốt, Tính đến thời điểm này, Hội nạn nhân chất độc da cam quận Thốt Nốt có 9 cơ sở hội với 474 hội viên, trong đó có 387 nạn nhân chất độc da cam, 129 nạn nhân không tự phục vụ. Thời gian qua, hội cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền vận động trên 5 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam quận Thốt Nốt cũng tặng 9 phần học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học và 50 phần quà trao tặng cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng từ nguồn vận động. Khối thi đua xây dựng lực lượng công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền vừa tổ chức ra mắt công trình thắp sáng tuyến đường an ninh trật tự xanh sạch đẹp tại ấp Nhân Khánh, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền.
Công trình được lắp đặt 42 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên toàn tuyến đường giao thông nông thôn 4m, Bà Thợ, Giàn Gừa, có chiều dài khoảng 1.200m, kinh phí thực hiện khoảng 84 triệu đồng, từ cán bộ chiến sĩ khối thi đua xây dựng lực lượng công an thành phố Cần Thơ hỗ trợ, góp phần đảm bảo cho người dân đi lại vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn về đêm. Dịp này, gần 100 lực lượng là cán bộ chiến sĩ công an thành phố Cần Thơ, công an huyện Phong Điền, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã Nhân Nghĩa đã trồng thêm 300 cây hoa mẫu đơn cùng với vệ sinh cảnh quan môi trường, phát quang, chăm sóc hoa kiển đã trồng trước đó, chạy nhổ cỏ dọc theo hai bên tuyến đường tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp trên toàn tuyến.
Chương trình Vì trường đẹp cho em là hoạt động nổi bật và ý nghĩa của tuổi trẻ Cần Thơ nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng trường lớp cho học sinh ở địa bàn khó khăn trong thời gian qua. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, mới đây, Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ vận động các nhà tài trợ đã đến với các em học sinh trường tiểu học Thới Đông 2, huyện Cờ Đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa. Phóng viên Trọng Nghĩa thông tin.
Lâu lắm rồi các em học sinh ở trường tiểu học Thới Đông 2 mới được trải nghiệm các hoạt động đông vui, phong phú do các anh chị đoàn viên thanh niên Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức. Những trò chơi dân gian, vẽ tranh tường với chủ đề bảo vệ môi trường hay tham gia lớp học Mizuku giúp cho các em nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước sạch, mang lại giá trị cho cộng đồng. Những đôi bàn tay nhỏ nhắn dính những giọt nước sơn, tỉ mỉ nắn nót từng nét vẽ để hoàn thành chú cá voi màu xanh, đàn cá vàng đỏ bơi lội dưới lòng đại dương đầy màu sắc. Những ánh nhìn chăm chú tạo hình hoàn thiện bức tranh tường, những nụ cười hồn nhiên. Tất cả thể hiện sự hào hứng, thích thú của các em học sinh ở trường vùng ven của thành phố. Em Nguyễn Minh Tiến và em Trần Ngọc Khánh Ngân, học sinh trường tiểu học Thới Đông 2, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ.
Được các chú cho chơi trò chơi, con thấy rất là vui và rất là bổ ích. Dạ, qua những trò chơi này con được học thêm về kiến thức về nước. Chúng ta không nên làm ô nhiễm môi trường.
Con cảm thấy rất vui được chơi những trò chơi mà chương trình làm có rất nhiều bổ ích trong cuộc sống. Con mong có nhiều hoạt động như thế này nữa để chúng ta cùng vui chơi với nhau.
Nằm ở địa bàn giáp ranh giữa huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, trường tiểu học Thới Đông 2 còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Toàn điểm trường chỉ chưa đầy 10 lớp học tận dụng, cơi nới từ trạm y tế cũ trước đây nên đã xuống cấp rất nhiều. Mái tôn cũ kỹ, tường vôi bạc màu. Sân trường diện tích chỉ gần 20m², rất hạn chế việc sinh hoạt vui chơi. Đa số học sinh theo học ở đây là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Khmer. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Việc học tập, sinh hoạt của các em ít nhiều còn hạn chế. Thầy giáo Quỳnh Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Thới Đông 2, huyện Cờ Đỏ cho biết.
Học sinh ở ngoài tỉnh thì học rất là nhiều. Cái điều kiện là rất là khó khăn. Như những hoạt động mà tổ chức như thế này á thì nhằm các em có cái điều kiện giao lưu học hỏi, các em được thêm được mở mang kiến thức, bổ ích cho cái việc mà em trong hoạt động trong hè. Cơ sở chất nhà trường á còn hạn hẹp cho nên là ít cái tổ chức những hoạt động như thế này, thì cái hoạt động này thấy là rất là bổ ích cho các em.
Trong lần này, tổ chức đoàn và đơn vị tài trợ cũng vừa hoàn thành việc sửa chữa nhà vệ sinh gồm sơn mới tường, thay mới các thiết bị hư hỏng, đồng thời sơn cổng rào và lắp đặt hai máng nước rửa tay bằng inox, mỗi máng dài 3m với 6 vòi nước, qua đó giúp các em thuận lợi hơn trong sinh hoạt tại trường. Đơn vị tài trợ cũng trao tặng 150 phần quà, bao gồm tập, viết, dụng cụ học tập, bánh, sữa và các suất học bổng. Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ, nói.
Đây là một cái hoạt động thường niên của tuổi trẻ thành phố và Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên để mang đến cho các em những cái giá trị về mặt tinh thần và song song đó cũng mang đến cho các em những cái trang bị về cơ sở vật chất mới để các em vững tin bước vào năm học mới. Và với cái mong muốn của chương trình là các em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi và các em hãy vững tin vững bước đến trường.
Những công trình vì trường đẹp cho em của Tuổi Trẻ Cần Thơ đã để lại dấu ấn đậm nét ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất, tạo động lực để các em học sinh thêm niềm tin vững bước trên hành trình tìm con chữ. Thưa quý vị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thốt Nốt vừa tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Phổ Quang.
Chùa Phổ Quang ngụ tại khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt do Hòa Thượng Thích Huệ Quang thành lập vào năm 1961. Trải qua hơn 60 năm, đến nay tình trạng vật chất đã xuống cấp trầm trọng. Chùa Phổ Quang được trùng tu xây dựng có 13 hạng mục, bao gồm khối chánh điện, hậu tổ, hội trường, khối nhà đông, khối nhà tây, khối nhà khách, trai đường, nhà bếp, tượng Phật và các hạng mục khác. Tổng kinh phí thực hiện trên 127 tỷ đồng do các Phật tử, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp.
Qua phản ánh từ cử tri về việc công trình thi công xây dựng kè sông Cần Thơ do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư thi công chậm tiến độ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều đã đến kiểm tra thực tế tại công trình này.
Theo phản ánh, công trình hiện thi công rất chậm, hệ thống đèn chiếu sáng bị rơi dở gây nguy hiểm cho người dân khi đi bộ. Bên cạnh đó, việc thi công chậm gây ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh buôn bán sinh hoạt của những hộ dân sống tại nơi đây. Qua kiểm tra, ông Trần Tiến Dũng đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng để nhanh tiến độ thực hiện công trình để người dân ổn định cuộc sống.
Dự án kè sông Cần Thơ được xác định là công trình trọng điểm của thành phố. Thời gian bắt đầu thực hiện từ năm 2016 đến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, sau gần 8 năm thực hiện, dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, khó hoàn thành theo đúng tiến độ. Tin giáo dục, theo thống kê sơ bộ trên cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên, tăng thêm 11.308 người so với năm 2021-2022. Tuy nhiên, điều đáng nói là năm học 2022-2023, toàn quốc có hơn 19.300 giáo viên công lập nghỉ hưu và nghỉ việc.
Lý do được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định tiểu học tổ chức 2 buổi học một ngày, thêm một số môn học mới bắt buộc, thêm tiết học giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng giáo viên phổ thông ở các địa phương còn bất cập, chưa kịp thời do thiếu nguồn tuyển. Đặc biệt, việc thực hiện chủ trương tinh giản 10% biên chế trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp ở nhiều địa phương còn thực hiện một cách cơ học. Một số địa phương không tuyển dụng mới giáo viên để thực hiện chủ trương tinh giản 10% biên chế. Và một trong những nguyên nhân căn cơ là thiếu cơ chế thu hút và giữ giáo viên gắn bó với nghề, lương giáo viên mới được tuyển dụng thấp.
Nói thêm về vấn đề này, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ diễn ra tháng 7 vừa qua, trong phần trả lời chất vấn của mình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thanh Bình cho biết chế độ phụ cấp với giáo viên còn thấp, nhất là giáo viên mới ra trường. Theo thống kê, lương bình quân là từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Chính điều này đã ảnh hưởng đến chi tiêu hàng ngày và khiến họ không yên tâm công tác. Không chỉ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ mà lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, Hòa Bình, vân vân cũng từng lên tiếng về câu chuyện thiếu giáo viên và kiến nghị chế độ đãi ngộ, chính sách tiền lương phù hợp để giáo viên an tâm với nghề, thu hút nhân lực.
Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có của các địa phương để phối hợp với Bộ Nội vụ, báo cáo Trung ương bổ sung biên chế ngành giáo dục năm học 2023-2024 trong tổng số biên chế giáo viên được bổ sung đến năm 2026. Ngoài ra, các địa phương phải tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao để đảm bảo số lượng và chất lượng. Trường hợp chưa tuyển dụng đủ giáo viên thì cần phải bố trí nguồn lực để hợp đồng. Mặt khác, cần phải nhanh chóng rà soát, hoàn thiện đề án phát triển đội ngũ giáo viên với tầm nhìn dài hạn, làm căn cứ cho tuyển dụng bố trí sử dụng giáo viên. Trong đó, nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút, tạo nguồn tuyển dụng giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác. Các giải pháp trên phải thực hiện một cách đồng bộ mới phát huy được tác dụng.
Quán triệt thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục các cấp học. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Lê Thúy.
Thực hiện đổi mới sáng tạo theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Những năm qua, quận Bình Thủy luôn quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, tin học và giáo dục STEM. Với môn tiếng Anh, các trường tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để xây dựng phòng học ngoại ngữ, các góc học tập tiếng Anh và sử dụng bảng thông minh tại các lớp. Theo đánh giá, mỗi năm sự phát triển về chất lượng của các nhà trường, đội ngũ giáo viên và cả học sinh đều được nâng lên. Đến nay có hơn 98% trở lên từ lớp 3 đến lớp 5 được học tiếng Anh. Đối với học sinh lớp 1 và lớp 2, học tiếng Anh trên 93%. Đặc biệt, năm học 2022-2023 vừa qua, tiếng Anh chính thức là môn bắt buộc đối với học sinh lớp 3. Nhiều phương pháp sinh động được các trường áp dụng, như dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được giao lưu, giới thiệu bản thân, nhìn tranh đoán từ vựng, hòa nhịp với những bài hát điệu nhảy sôi động. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Em Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh, học sinh trường tiểu học Trà Nóc 2 chia sẻ.
Con học tiếng Anh, chủ đề chính là Master and Fire. Con học 4 tiết trên một tuần. Cô sẽ cho tụi con nghe một lần, rồi sau đó là sẽ nói lại lần thứ hai. Và cô sẽ cho khoanh tròn những đáp án đúng ở trong sách và cô sẽ cho làm bài tập. Dạ, con thích môn tiếng Anh nhưng mà con thích nghe cái phần nói, tại vì cái phần nghe của con nó chưa có chuẩn lắm. Với lại phần phát âm từ của con thì còn hơi khó để nói, cho nên là con sẽ cố gắng tiếp thu của cô giáo tiếng Anh hơn nữa.
Năm học 2022-2023, giáo dục STEM đã được chọn triển khai thí điểm ở hai trường tiểu học của quận Bình Thủy là Tiểu học Bình Thủy và Tiểu học An Thới 2. Đây là mô hình giáo dục được triển khai qua từng bài học, từng chủ đề dựa trên cách tiếp cận liên môn. Dưới sự tổ chức của giáo viên, học sinh năng động, chủ động khám phá và sáng tạo hơn trong việc thực hiện các hoạt động học để giải quyết vấn đề thực tiễn trên cơ sở vận dụng kiến thức về khoa học kỹ thuật, công nghệ, toán học và kỹ năng trong các lĩnh vực liên quan. Cô Phan Thị Tâm, giáo viên trường tiểu học Bình Thủy chia sẻ.
Chúng tôi đã vận động học sinh, rồi quý phụ huynh đưa những cái đồ dùng nào mà liên quan đến bài học tem sẽ đưa vào và cùng thực hành. Và khi chuẩn bị xong đồ dùng dạy học rồi thì tất cả giáo viên trong khối sẽ cử một giáo viên thực hiện tiết dạy minh họa. Và cái tiết dạy minh họa này thì tất cả giáo viên trong khối cũng như ban lãnh đạo nhà trường tham gia dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm sau tiết dạy và cải tiến để làm sao mà khi thực hiện học sinh cảm thấy hiệu quả nhất.
STEM là môn học định hướng cho học sinh cách tư duy logic, vận dụng các kiến thức giải quyết vấn đề phát sinh trong cuộc sống ở tất cả các lĩnh vực. Ở mỗi phần học luôn đảm bảo mỗi học sinh được học, được thực hành và làm việc nhóm để sáng tạo ra những đồ dùng có ích cho cuộc sống. Các đơn vị trường học còn đa dạng các hình thức tổ chức giáo dục như hoạt động trải nghiệm STEM thông qua các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt các không gian trải nghiệm STEM, các góc STEM trong từng lớp học, khuôn viên nhà trường. Từ những sáng tạo trải nghiệm trong chương trình giáo dục STEM, nhiều năm học qua, nhiều học sinh của quận Bình Thủy đã nỗ lực học tập, tích cực tham gia các cuộc thi Robotron và Quicode quốc gia quốc tế. STEM Robotics, hay còn gọi là Robotron, dành cho học sinh khu vực châu Á, do Tập đoàn Giáo dục Edupec Holding Berhad tổ chức hàng năm. Được tiếp cận và làm quen với hoạt động STEM Robotics ở trường từ năm học lớp 1 đến lớp 5, em Lê Trần Nhật Tân, trường tiểu học Bình Thủy, đã phát huy thế mạnh trong việc xây dựng thiết kế lập trình. Tại cuộc thi Robotron quốc tế 2023, chỉ với 56 giây, trong tổng thời lượng cho phép là 1 phút 30 giây, Nhật Tân đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với các nhiệm vụ thu thập thiên thạch từ khu khai khoáng, vận chuyển thiên thạch đến trạm nghiên cứu hành tinh, thiết lập tín hiệu truyền thông vệ tinh, kích hoạt trạm năng lượng mặt trời và chiết xuất oxy. Em Lê Trần Nhật Tân chia sẻ.
Khi tham gia cuộc thi thì em phải rất là nỗ lực, như là phải tìm ra cái cách giải quyết cho thời gian robot đi ngắn nhất. Em phải tìm hiểu về mô hình sao bàn trước, sau đó là em tìm hiểu về cái code của nó, rồi em tạo code, em làm rất nhiều thứ để mà robot nó chạy được.
Cô Phạm Thị Trúc Linh, giáo viên trường tiểu học Bình Thủy cho biết thêm.
Qua cái quá trình dạy các bé về cái môn khoa học máy tính và robot ở tại trường thì em thấy một số bé có cái ý tưởng rất là hay và có thể thực hiện được. Thì dựa trên đó thì em hỗ trợ cho các bé thêm một số cái kiến thức về lập trình cũng như là cái phần cứng điện tử để các bé có thể hoàn thiện cái sản phẩm của mình.
Cuộc thi Robotron quốc tế có chủ đề Trái đất thứ hai, hướng tới khao khát của con người, mong muốn khám phá, định cư và làm chủ không gian tại các thiên thể khác ngoài trái đất được tổ chức vào tháng 3 năm 2023 vừa qua, có sự góp mặt của 101 đội tuyển với tổng số 258 học sinh trong độ tuổi từ 8 đến 15, tới từ Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Thành phố Cần Thơ có 6 đội tham gia và cả 6 đội đều đạt giải thưởng, trong đó có một giải vô địch. Đặc biệt tại vòng dự tuyển cuộc thi quốc tế Robothon 2023, học sinh của Bình Thủy tiếp tục đoạt 16 giải, trong đó có một giải nhất, hai giải nhì, 8 giải ba và 5 giải khuyến khích. Bà Lê Thị Hường, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy cho biết thêm.
Sau thời gian mà được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chọn hai trường trong cái việc mà thí điểm giáo dục STEM, có thể nói rằng là đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý, học sinh đã có cái sự đổi mới trong cái phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cũng như là tiếp cận với cái nội dung mới. Thì đến thời điểm hiện nay thì đã tạo được cái sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh và đặc biệt là giáo viên năng động, tích cực đổi mới trong phương pháp dạy học.
Toàn quận Bình Thủy hiện có 13 trường tiểu học, 100% trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2. Hàng năm tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Số học sinh được học 2 buổi một ngày đạt tỷ lệ trên 96%.
Dân tự hào về những thành quả đã có được, phải kể đến sự nỗ lực, đam mê học tập của học sinh, sự quan tâm hỗ trợ của phụ huynh, sự tâm huyết giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy sẽ không ngừng đổi mới, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục năng động, khuyến khích học sinh nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, tinh thần tự chủ, từ đó tạo tiền đề, đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương đất nước. Được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải, từ hôm nay, Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả cảng hàng không trên cả nước.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNeID đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa. Đối với công dân Việt Nam, VNeID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNeID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Người khai thác cảng hàng không, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không về check-in, boarding, cập nhật quy định nêu trên vào chương trình, quy chế an ninh hàng không và các tài liệu khai thác liên quan nếu có.
Ngày hôm qua, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức đưa vào thử nghiệm hệ thống máy quét hộ chiếu tự động vào hoạt động. 10 máy quét này được lắp đặt tại nhà ga quốc tế, trong đó 5 máy phục vụ khách xuất cảnh và 5 máy cho khách nhập cảnh.
Hệ thống này nhập khẩu từ châu Âu. Nhiều sân bay trên thế giới đã sử dụng hệ thống quét hộ chiếu nhanh chóng, giảm ùn tắc tại sân bay. Đại diện công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hệ thống máy quét sẽ giảm thời gian kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh xuống còn 30 giây một khách. Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống máy quét áp dụng cho công dân mang hiệu hộ chiếu Việt Nam khi nhập. Trong đó hành khách đã có hộ chiếu điện tử gắn chip có thể qua cửa nhập cảnh tự động, còn những người chưa có hộ chiếu điện tử gắn chip sẽ phải đăng ký thủ công. Đối với khách xuất cảnh, giai đoạn này chỉ giới hạn cho khách Việt Nam có hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ. Khách có hộ chiếu phổ thông phải có thẻ APEC. Khách nước ngoài muốn xuất cảnh bằng cửa tự động phải có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.
Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đánh giá việc triển khai hệ thống quét hộ chiếu tự động sẽ giúp luồng khách nhập cảnh và xuất cảnh diễn ra nhanh chóng, không mất nhiều thời gian để kiểm tra an ninh và đóng dấu xác nhận như hiện tại. Hệ thống máy quét hộ chiếu tự động đang được lắp đặt tại 5 sân bay quốc tế, trong đó 2 sân bay cửa ngõ đón khách quốc tế đông đúc là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Sau gần 3 tháng điều tra các vụ nghi ngờ ngộ độc Clostridium botulinum trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố, chỉ có một vụ xác định được nguyên nhân.
Cụ thể, trong 3 vụ nghi ngộ độc tại thành phố Thủ Đức gần đây, chỉ có một vụ được xác định có nguyên nhân từ độc tố botulinum do ăn bánh mì chả lụa mua từ người bán dạo. 2 vụ còn lại không có cơ sở kết luận là ngộ độc thực phẩm. Cả 3 vụ này đều khởi phát từ ngày 13 tháng 5, phân bố rải rác ở các phường Cát Lái, Thành Mỹ Lợi và Long Thành Mỹ. 7 người nghi ngộ độc, 6 người trong số này phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Trước tình trạng liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc botulinum tại một số địa phương, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã cảnh báo ngộ độc do botulinum là ngộ độc nặng, nguy cơ tử vong cao, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Nguyên nhân của loại ngộ độc này xuất phát từ việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm ở dạng đóng gói kín, gồm chai, lọ, lon, hộp, túi, không đảm bảo an toàn, dẫn tới sự xuất hiện của một số vi khuẩn sinh độc tố gây bệnh và phổ biến là vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra chất độc botulinum. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Còn từ ngày 4 tháng 8 thì mưa vừa mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Các khu vực trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Và cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ vừa trải qua 1 tháng 7 mưa lớn bất thường. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên nhiều ngày trong tháng, khu vực này có mưa dông trên diện rộng, trong đó nửa cuối tháng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to.
Tổng lượng mưa trong tháng 7 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 50-100%, có nơi trên 100%. Đáng chú ý, một số nơi đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử so với cùng kỳ tháng 7. Đặc biệt, trong ngày 29 tháng 7, nhiều nơi đã lập kỷ lục về lượng mưa cao nhất ngày so với cùng kỳ tháng 7. Riêng tại Trà Nóc, Cần Thơ, lượng mưa ngày 3 tháng 7 vượt qua giá trị lịch sử năm 2020. Thành phố Cần Thơ cũng là một trong 10 địa phương trong cả nước ghi nhận lượng mưa cao nhất trong tháng 7, cao hơn mức lịch sử năm 1997. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 8 này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày có mưa rào và dông do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động. Cục bộ có ngày xuất hiện dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Dự báo tổng lượng mưa trong tháng 8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngược lại, miền Bắc và miền Trung đón tháng 8 khô hạn, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, riêng Lai Châu, Điện Biên ở mức xấp xỉ. Khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15-30%.
Nguyên nhân gây mưa trong những ngày qua là gió mùa Tây Nam và giải hội tụ nhiệt đới. Sở dĩ mưa kéo dài như vậy là trước đó Nam Bộ chịu ảnh hưởng của cơn bão Doxuri, bão số 1, khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Còn hiện tại ở xa hơn có cơn bão Khanun đang hoạt động, đuôi bão kéo dài tới tận vùng biển phía Nam Biển Đông và hút gió mùa Tây Nam mạnh lên gây mưa diện rộng. Tỉnh Kiên Giang là nơi đầu đón gió Tây Nam nên sẽ có mưa nhiều. Trung Quốc sẽ dành 110 triệu nhân dân tệ, tương đương 15 triệu đô la Mỹ cho công tác cứu hộ tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc.
Nhiều thành phố ở Trung Quốc đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả sau đợt mưa lớn và lũ lụt do tàn dư của bão Doxuri. Trực thăng quân sự đã được điều đi cứu trợ ở các quận thuộc Bắc Kinh, nơi nhiều tuyến đường bị ngập, cư dân bị mắc kẹt trong nhà. Nhiều tấn thực phẩm, nước uống và đồ dùng thiết yếu được thả từ trực thăng xuống cho người dân.
Tính đến nay, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 19 người mất tích do mưa lũ tại Bắc Kinh và các tỉnh lân cận. Sau khi bão Doxuri suy yếu thì khả năng bão Khanun sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc vốn đã chịu thiệt hại do bão Doxuri. Thú vị, sau 3 năm El Nino, hiện tượng khí hậu gây ra hạn hán và thiếu hụt mưa đang quay trở lại khu vực ASEAN, làm tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, gián đoạn thương mại. El Nino cũng gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nông nghiệp, đặc biệt là gạo, dầu cọ và cà phê. Đồng thời, sản xuất chất bán dẫn cũng gặp nguy. Đây là cảnh báo mới nhất trong báo cáo hiện tượng El Nino đổ bộ của ngân hàng HSBC.
HSBC khuyến nghị Đông Nam Á, ASEAN cần cải thiện việc quản lý lương thực, nhờ đó có cơ sở tốt để quản lý rủi ro lạm phát trước hiện tượng thời tiết cực đoan này. Theo HSBC, El Nino tạo ra mối đe dọa trực tiếp với ngành nông nghiệp của ASEAN. Tại Thái Lan, nông dân được khuyên chỉ nên trồng một vụ lúa để thích ứng với lượng mưa thấp và tình trạng thiếu hụt nước. Hậu quả là xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm khoảng 12%. Với dầu cọ, Indonesia và Malaysia dự báo chịu tác động hơn cả khi sản lượng hai nước này chiếm 85% lượng dầu cọ thế giới. Ủy ban dầu cọ Malaysia cảnh báo sản lượng có thể giảm 3 triệu tấn, tương đương 17%, tác động có thể lớn hơn vào năm 2024. Với cà phê, dù là mặt hàng thứ yếu, nhưng tác động sẽ lan rộng đối với người tiêu dùng toàn cầu. Dự báo sản lượng cà phê Robusta tại Indonesia, niên vụ 2023-2024 sẽ giảm 20% do mùa khô đến sớm, ảnh hưởng đến hơn 60% diện tích cà phê.
Ngoài ra, El Nino đang gây ra thiếu nước và năng lượng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chất bán dẫn ở Penang, Malaysia, một trong những cứ điểm bán dẫn toàn cầu. Là mưa nhân tạo cũng như là cắt giảm điện năng tại các nhà máy đang được triển khai, lĩnh vực khai thác mỏ tại Indonesia cũng bị tác động khi lượng mưa thấp. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ trên toàn quốc tại Iran do tình trạng nắng nóng chưa từng thấy.
Hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ nóng bất thường đang xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Iran tuyên bố trong hai ngày 2 và 3 tháng 8 sẽ là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc do tình trạng nắng nóng chưa từng thấy. Trong hai ngày này, các bệnh viện ở Iran sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhiều thành phố ở miền nam Iran đã trải qua những ngày nắng nóng đặc biệt trong nhiều ngày qua. Nhiệt độ tuần qua có lúc vượt mốc 51 độ C ở thành phố miền nam Avad. Giới chức Iran cảnh báo người cao tuổi và những người có vấn đề về sức khỏe nên ở trong nhà trong những ngày tới.
Phần tin thế giới vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.